Đài Phát thanh Tiền Giang, chương trình thời sự.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Tiền Giang. Chương trình thời sự chiều nay, Chủ nhật ngày 24 tháng 9 năm 2023, nhằm ngày 10 tháng 8 năm Quý Mão có những thông tin chính như sau.
Tiền Giang đầu tư trên 745 tỷ đồng khắc phục sạt lở bờ sông.
Tiền Giang tiếp tục tuyên truyền vận động nông dân các vụ lúa thu đông để né mặn.
Hội sinh vật cảnh thị xã Gò Công mừng sinh nhật lần thứ 3.
Quả đơn may mắn chương trình ý nghĩa đối với người tiêu dùng và ngành thuế Tiền Giang.
NATO không kết nạp Ukraine thời điểm này.
Nhà Trắng yêu cầu các cơ quan chuẩn bị cho kịch bản đóng cửa chính phủ.
Nga sẵn sàng đàm phán về Ukraine mà không ngừng bắn. Sau đây là phần nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ ông Nguyễn Đàm Thanh Tuyến, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tiền Giang, địa phương đang đầu tư trên 745 tỷ đồng triển khai 6 dự án khắc phục sạt lở bờ sông, biển nhằm bảo vệ sản xuất và đời sống nhân dân. Đó là các dự án bờ kè sông Pa Rài, thị xã Cai Lậy, xử lý sạt lở bờ sông Tiền, khu vực Cù Lao Tân Phong, đoạn 3, xã Tân Phong, huyện Cai Lậy, kè chống sạt lở Cồn Ngang, huyện Tân Phú Đông, nâng cấp đê biển Gò Công giai đoạn 2, bố trí ổn định dân cư khẩn cấp khu vực sạt lở nguy hiểm xã Tân Phong, huyện Cai Lậy, bố trí ổn định dân cư khẩn cấp khu vực sạt lở nguy hiểm xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo. Trong các tháng cuối năm nay, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh tiếp tục triển khai thêm dự án xử lý các đoạn sạt lở cấp bách trên sông Cái Bè, huyện Cái Bè, có tổng vốn đầu tư 250 tỷ đồng. Ông Nguyễn Đàm Thanh Tuyến cho biết, nhờ tập trung nguồn vốn, tích cực giải ngân vốn đầu tư công theo tiến độ dự án, hỗ trợ nhà thầu tháo gỡ khó khăn, nên các dự án xử lý sạt lở trên địa bàn tỉnh thực hiện thuận lợi. Các gói thầu đẩy nhanh tiến độ, vượt trước kế hoạch được giao và dự kiến sớm hoàn thành, đưa vào phục vụ sản xuất và đời sống, giảm nhẹ thiên tai. Dự án bờ kè sông Pa Rài qua thị xã Cai Lậy có 4 gói thầu thì 3 gói thầu thực hiện đạt 82% giá trị, gói còn lại đạt 70% giá trị. Dự án xử lý sạt lở bờ sông Tiền khu vực Cù Lao Tân Phong đoạn 3 đạt 81% giá trị. Dự án kè chống sạt lở Cồn Ngang huyện Tân Phú Đông gồm 3 gói thầu, trong đó 2 gói đạt tiến độ từ 90 đến 93% giá trị, gói còn lại đạt 33% giá trị. Dự án nâng cấp đê biển Gò Công giai đoạn 2 gồm 3 gói thầu, có 2 gói thầu hoàn thành và đưa vào sử dụng, gói thầu còn lại đạt 45% giá trị. Dự án bố trí ổn định khu dân cư khẩn cấp khu vực sạt lở nguy hiểm xã Tân Phong huyện Cai Lậy đã thi công đạt 75% giá trị. Còn lại dự án bố trí ổn định dân cư khẩn cấp khu vực sạt lở nguy hiểm xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo đến nay đạt trên 80% giá trị. Ông Nguyễn Đàm Thanh Tuyến cho biết thêm, do ngân sách tỉnh có hạn, trong khi diễn biến sạt lở rất phức tạp, chưa có dấu hiệu dừng lại, tỉnh đang kiến nghị Trung ương hỗ trợ địa phương triển khai thêm 6 dự án xử lý sạt lở khẩn cấp trên địa bàn có tổng vốn đầu tư ước khoảng 1.183 tỷ đồng.
Hiện nay, nhiều nông dân tại các huyện phía Đông không tuân thủ khuyến cáo các vụ lúa thu đông để né mặn. Trước dự báo mặn mùa khô năm 2023 sẽ đến sớm và xâm nhập sâu vào nội đồng, ngành nông nghiệp đang tiếp tục phối hợp với các địa phương tuyên truyền, vận động nông dân các vụ lúa thu đông để sản xuất vụ đông xuân ăn chắc. Theo ông Nguyễn Văn Mẫn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, theo các dự báo của cơ quan chuyên môn, tình hình xâm nhập mặn mùa khô 2023-2024 tương đương với năm 2015-2016 hoặc có thể như năm 2019-2020. Ủy ban Nhân dân tỉnh có văn bản chỉ đạo cương quyết các vụ lúa thu đông ở các huyện phía Đông và các địa phương cũng đồng tình. Tuy nhiên, do giá lúa tăng cao, nông dân thấy lợi ích trước mắt nên tiếp tục gieo sạ vụ lúa thu đông. Do đó, rất khó cho các địa phương trong việc thực hiện các vụ lúa thu đông. Theo thống kê đến nay, có 5.629 hectare xuống giống vụ lúa thu đông, trong đó huyện Gò Công Tây 4.273 hectare, huyện Gò Công Đông 211 hectare, thị xã Gò Công 1.145 hectare. Nếu gieo sạ vụ lúa thu đông thời điểm này thì cuối tháng 11 đầu tháng 12 năm 2023 mới thu hoạch. Khi gieo sạ vụ lúa đông xuân thì tháng 3 năm 2024 mới có thể thu hoạch. Theo ông Nguyễn Văn Mẫn, các dự báo của cơ quan chuyên môn đều khẳng định năm nay mặn sẽ đến sớm, do đó các địa phương cần tiếp tục tuyên truyền việc cắt vụ. Sau khi thu hoạch vụ lúa thu đông xong, các địa phương khuyến cáo nông dân chuyển sang trồng rau màu hoặc không gieo sạ vụ đông xuân. Thông tin từ cơ quan khí tượng thủy văn, năm nay tổng lượng mưa thấp hơn trung bình nhiều năm, từ 5% đến 10%. Tháng 9 mưa sẽ nhiều, nhưng trong tháng 10-11 lượng mưa sẽ giảm dần. Mùa mưa sẽ kết thúc vào nửa cuối tháng 10 năm 2023 và không có mưa trái mùa như những năm trước, do đó xâm nhập mặn sẽ đến sớm hơn. Ông Nguyễn Văn Mẫn cho biết thêm, các huyện phía Đông không thể chủ quan bởi kinh nghiệm rút ra từ mùa hạn mặn năm 2020. khi đóng cống Xuân Hòa, mặn từ sông Hàm Luông, tỉnh Bến Tre sẽ lấn sang. Khối mặn sẽ đẩy lên đẩy xuống ở sông Tiền, mặc dù là khó nhưng chúng ta phải có giải pháp tính toán để sớm chủ động. Ngành nông nghiệp tỉnh đã tổ chức các hội nghị ở các địa phương phía Đông, phía Tây và triển khai hết các giải pháp. Vấn đề còn lại là việc tuyên truyền cho bà con nông dân thực hiện tốt.
Tại thị xã Gò Công, ông Phạm Văn Chính, Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh tỉnh Tiền Giang đến dự mừng sinh nhật lần thứ 3 Hội Sinh vật cảnh thị xã Gò Công, nhiệm kỳ 2022-2023. Cùng tham dự có câu lạc bộ kiển cổ Tiền Giang, Hội Sinh vật cảnh các huyện Tân Phước, Chợ Gạo, Gò Công Tây, Tân Phú Đông. Hội Sinh vật cảnh thị xã Gò Công hiện có 178 hội viên, trong năm phát triển 13 hội viên, tiếp tục duy trì 5 câu lạc bộ bonsai kiển cổ Hoa Lan. Các chi hội sinh vật cảnh xã phường phối hợp với các đoàn thể chính trị triển khai học tập cho hội viên các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, hưởng ứng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, tăng cường tuyên truyền chủ trương của thị ủy, ủy ban nhân dân thị xã Gò Công quyết tâm xây dựng đạt chuẩn thành phố Gò Công cho năm 2024. Riêng năm 2022, hội viên các xã phường trồng 2 hecta hoa kiển phục vụ Tết Nguyên đán, nhân dân trồng cung cấp trên 5.000 giỏ hoa các loại phục vụ thị trường Tết. Hội sinh vật cảnh thị xã tổ chức đại hội lần 2, đánh giá kiểm điểm kết quả, đề ra nhiệm vụ hoạt động và bầu ban chấp hành nhiệm kỳ 2022-2027, trưng bày 60 tác phẩm kiển cổ bonsai phục vụ lễ tưởng niệm 158 năm ngày anh hùng dân tộc Trương Định Tuần Tiết 20 tháng 8 năm 1864, 20 tháng 8 năm 2023. Ban chấp hành Hội sinh vật cảnh thị xã Gò Công tham quan học tập kinh nghiệm Hội sinh vật cảnh tỉnh Long An, tham gia hội thi và đạt giải bạc tác phẩm bonsai, tham gia giao lưu với các chi hội Hội sinh vật cảnh Long Vĩnh, Thành Nhật, huyện Gò Công Tây, Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Tham gia hội thi tại Hội sinh vật cảnh tỉnh Vĩnh Long gồm 2 cặp kiển cổ, 2 tiểu phẩm, 5 tác phẩm bonsai. Hội sinh vật cảnh tổ chức lớp tập huấn căn bản kỹ thuật trồng và chăm sóc cây kiển bonsai, cuối khóa có 24 học viên đạt loại khá. Tại buổi họp mặt sinh nhật, các hội viên nghệ nhân Hội sinh vật cảnh thị xã Gò Công và các huyện bạn trao đổi học hỏi kỹ thuật kinh doanh cây kiển bonsai, đặc biệt là tạo cơ hội cho những nghệ nhân, hội viên cao tuổi yêu thích hoa kiển, yêu mến thiên nhiên được giao lưu chia sẻ kinh nghiệm và góp phần đẩy mạnh phong trào sinh vật cảnh tỉnh Tiền Giang ngày càng phát triển.
Xã Bình Nghị, huyện Gò Công Đông vừa tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2023 với đề mục chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển hoạt động của xã vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu trong khu vực phòng thủ. Cuộc diễn tập được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển hoạt động của xã vào các trạng thái quốc phòng. Giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị chiến đấu và giai đoạn 3 là thực hành chiến đấu. Kết thúc các cuộc họp, buổi diễn tập chuyển sang giai đoạn thực hành chiến đấu với nội dung xử trí tình huống tập kích địch tạm dừng. Trong phiên họp rút kinh nghiệm sau diễn tập, ông Lê Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Đông đánh giá cao quá trình chuẩn bị, tổ chức và thực hành diễn tập của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, lực lượng vũ trang và các ban ngành đoàn thể xã Bình Nghị. Các thành phần trong khung tập đã phát huy tốt vai trò theo chức năng đảm nhiệm. Thông qua diễn tập đã nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, điều hành của chính quyền, góp phần tăng cường sức mạnh cho khu vực phòng thủ và khả năng tác chiến của lực lượng vũ trang xã, nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên nhân dân và lực lượng vũ trang xã trong xây dựng thế trận an ninh nhân dân.
Những năm gần đây, xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè được đầu tư cơ sở vật chất cho các trường lớp khá tốt. Về cơ bản, hệ thống trường lớp của xã đã tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh đến trường. Các trường cũng được đầu tư bài bản, có nhiều phòng học, lớp học được xây dựng khang trang cho các em học sinh ở các độ tuổi, không để lớp ghép, có nhà vệ sinh, khu vui sân trường sạch đẹp, thoáng mát, trồng hoa, trồng cây xanh, tôn tạo cảnh quan sư phạm, đồ dùng dạy và học được đầu tư đồng bộ. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên của các trường không ngừng được nâng cao về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hiện 100% giáo viên của nhà trường đều đạt chuẩn theo yêu cầu tiêu chí mới. Các hoạt động giáo dục của các nhà trường không ngừng đẩy mạnh, phong trào thi đua của ngành luôn thu hút sự quan tâm của cán bộ giáo viên và học sinh. Hoạt động giảng dạy, học tập được thực hiện linh hoạt, đổi mới theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Hiện tại, xã Hậu Mỹ Bắc A có 4 trên 4 trường, trong đó 100% trường đạt chuẩn quốc gia, riêng trường trung học cơ sở Hậu Mỹ Bắc A có các hạng mục đạt mức độ 2.
Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay 24 tháng 9, giá vàng trong nước ổn định và duy trì trên 69 triệu đồng một lượng. Hiện tại, giá vàng miếng các thương hiệu đang niêm yết cụ thể như sau. Giá vàng Rossi tại khu vực Hà Nội đang niêm yết ở mức 68,25 triệu đồng một lượng mua vào và 69,15 triệu đồng một lượng bán ra. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng thương hiệu này đang mua vào và bán ra mức tương tự như ở khu vực Hà Nội. Vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang mua vào mức 68,45 triệu đồng một lượng và bán ra mức 69,17 triệu đồng một lượng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng SJC vẫn đang mua vào mức tương tự như ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng nhưng bán ra thấp hơn 20.000 đồng. Giá vàng BNC niêm yết ở mức 68,4 triệu đồng một lượng mua vào và 69,15 triệu đồng một lượng bán ra. Giá vàng Bảo Tín Minh Châu neo ở mức 68,36 triệu đồng một lượng mua vào và 69,03 triệu đồng một lượng bán ra. Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ tăng 24 đồng, đạt mức 24.036 đồng. Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức 23.400 đồng đến 25.213 đồng. Tỷ giá đô la Mỹ tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau. Vietcombank mua vào 24.160 đồng, bán ra 24.530 đồng. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển BIDV mua vào 24.200 đồng, bán ra 24.500 đồng. Tỷ giá euro tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau. Vietcombank mua vào 25.268 đồng, bán ra 25.681 đồng. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển BIDV mua vào 25.509 đồng, bán ra 26.638 đồng. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, huyện Cai Lậy chú trọng công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, qua đó góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững, ghi nhận của cộng tác viên Trường Giang.
Xây dựng nông thôn mới và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, huyện Cai Lậy chú trọng công tác đào tạo nghề, chuyển dịch cơ cấu lao động, tăng tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên và lao động qua đào tạo. Hàng năm, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, Ủy ban Nhân dân 16 xã thị trấn nắm bắt nhu cầu lao động, tổ chức các lớp dạy nghề phù hợp đảm bảo hiệu quả sau đào tạo. Năm 2023, huyện Cai Lậy tổ chức 8 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn với các nghề trồng và nhân giống cây sầu riêng, trồng và chăm sóc cây kiểng. Lớp học được tổ chức căn cứ vào nhu cầu của học viên, chú trọng thực hành để đảm bảo hiệu quả đào tạo. Tham gia lớp dạy nghề trồng và nhân giống cây sầu riêng, ông Nguyễn Thành Hải, ấp 9A, xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy chia sẻ.
Giờ cũng như đang đi học hỏi thêm gì đó, tại mình cũng mới trồng đây thôi, thử ra cũng như bên cây sầu riêng thì cái kỹ thuật mình cũng chưa nắm được nhiều gì đó. Bây giờ cũng đang đi học tìm tòi những cái gì hay đó để về mình bổ sung thêm cái vườn của mình.
Tạo việc làm cho lao động nông thôn, huyện Cai Lậy tập trung trợ vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, nhân rộng các mô hình tiểu thủ công nghiệp, tạo việc làm cho lao động địa phương, đồng thời mở các phiên giao dịch việc làm, tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên, học sinh, đặc biệt là người lao động thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo tìm kiếm việc làm, chuyển đổi nghề nghiệp phù hợp với xu hướng hiện nay. Các phiên giao dịch việc làm cũng đáp ứng nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp, từ đó góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của người lao động và gia đình, giảm nghèo bền vững. Từ đầu năm 2023 đến nay, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Cai Lậy phối hợp Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Tiền Giang, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Quyền đoàn Cai Lậy tổ chức hai phiên giao dịch việc làm với sự tham gia của gần 600 lao động nông thôn. Bà Nguyễn Thị Kim Thúy, trưởng Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Cai Lậy cho biết.
Trong thời gian qua, Ủy ban dân huyện cũng có chỉ đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Trung tâm Giới thiệu việc làm của tỉnh. Bên cạnh đó là phối hợp với huyện đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tổ chức các phiên giao dịch trên địa bàn của huyện. Thì đối với cái phiên giao dịch này thì nó tạo điều kiện cho cái người lao động gắn kết với doanh nghiệp để tìm việc làm. Cái mục đích là để tăng thu nhập cho người lao động và bên cạnh đó là sẽ hỗ trợ cho hộ nghèo và hộ cận nghèo, hộ khó khăn có cái thu nhập ổn định nhằm vươn lên thoát nghèo bền vững. Ngoài ra thì tạo điều kiện cho những người lao động có thu nhập thấp, họ có mức sống trung bình và người lao động để mà tiếp cận đối với các doanh nghiệp để tạo cái việc làm, phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Thông qua các chương trình đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, quyền cái lại giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo, nhận thức của người dân về học nghề ngày càng tích cực, nhất là trong điều kiện đất nông nghiệp ngày càng thu hẹp do đô thị hóa. Lao động nông thôn hiểu rõ lợi ích của việc học nghề để có tay nghề vững chắc, có thêm nhiều cơ hội về việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống. 100% xã trên địa bàn huyện giữ vững tiêu chí số 12 về lao động của Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022-2025. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 73,84%. Trong đó, 32,55% lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ. Hiệu quả công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cũng góp phần quan trọng vào chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội địa phương. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Quả Đường May Mắn là chương trình ngành thuế triển khai đã tác động thiết thực trực tiếp và rộng rãi đến người mua là cá nhân, hộ kinh doanh nhằm chủ động thúc đẩy việc mua bán hàng hóa dịch vụ đầy đủ hóa đơn chứng từ, hình thành thói quen tiêu dùng văn minh, ghi nhận của phóng viên Yến Trần. Chương trình Quả Đường May Mắn áp dụng đối với toàn bộ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, người bán là cá nhân tổ chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Đối tượng tham gia chương trình bao gồm toàn bộ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, bao gồm cả hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, có người mua là cá nhân, hộ kinh doanh. Cơ cấu giải thưởng gồm 24 giải, 1 giải nhất trị giá 15 triệu đồng, 3 giải nhì mỗi giải 5 triệu đồng, 5 giải ba mỗi giải 2 triệu đồng và 15 giải khuyến khích mỗi giải 1 triệu đồng. Chương trình nhằm thực hiện luật quản lý thuế số 38 năm 2019, nghị định 123 năm 2020 và thông tư 78 năm 2021 đều khuyến khích người tiêu dùng lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ, tạo lập thói quen tiêu dùng văn minh. Đồng thời, người mua hàng sẽ chính là người giám sát việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người bán hàng. Ông Nguyễn Quốc Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Tiền Giang cho biết thêm.
Mục tiêu của chương trình thứ nhất là bảo vệ cho người tiêu dùng. Ví dụ anh mua hàng thì anh đã trả cái tiền thuế và thuế tăng. Do đó, trách nhiệm của người bán phải cấp hóa đơn để người mua chứng minh mình có thực sự có mua hàng, để có sau này trong quá trình mà sử dụng có vấn đề đó còn khiếu nại trên cái hội người tiêu dùng, đồng thời cũng là góp phần là để cho người bán phải lập hóa đơn, khai thuế và nộp cái phần thuế mà đã thu của người tiêu dùng đó vào ngân sách nhà nước.
Các hóa đơn đủ điều kiện tham gia chương trình hóa đơn may mắn là hóa đơn có đầy đủ thông tin định danh của người mua hàng hóa, dịch vụ, gồm tên, số điện thoại, mã số thuế, căn cước công dân, chứng minh nhân dân, hộ chiếu, không bao gồm hóa đơn đã hủy, hóa đơn điều chỉnh, hóa đơn thay thế, hóa đơn có thông tin mã số thuế người bán và người mua trùng nhau. Mỗi hóa đơn đưa vào lựa chọn một lần duy nhất. Với cơ cấu giải thưởng hấp dẫn, chương trình đã tạo chuyển biến tích cực từ cả người mua hàng và người bán hàng. Đối với người mua hàng, việc lấy và lưu giữ hóa đơn điện tử yêu cầu người bán hàng ghi đầy đủ thông tin định danh của người mua trên hóa đơn. Người mua hàng có cơ hội trúng những giải thưởng có giá trị. Quyền lợi của người mua hàng được pháp luật bảo vệ trong giao dịch thương mại như bảo hành sản phẩm, dịch vụ hậu mãi, tranh chấp, khiếu kiện về chất lượng hàng hóa. Việc lựa chọn hóa đơn may mắn để trúng thưởng hoàn toàn khách quan, công khai, minh bạch dưới sự chứng kiến giám sát của đại diện các cơ quan, ban ngành tham dự, được lựa chọn ngẫu nhiên đối với toàn bộ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế đủ điều kiện tham gia chương trình. Qua việc tổ chức chương trình định kỳ sẽ tác động tích cực từng bước lâu dài và bền vững đối với công tác quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. Ông Nguyễn Quốc Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Tiền Giang chia sẻ.
Nó thực hiện cái chủ trương chung của Tổng Cục Thuế, thì Cục Thuế Tiền Giang chúng tôi nay cũng tổ chức được 5 cái đợt mà quay số trúng thưởng hóa đơn may mắn. Thì qua đó thì chúng tôi cũng thấy được cái sự nhận thức của người dân trong quá trình mua hàng hóa cũng yêu cầu người bán cung cấp hóa đơn. Vậy là do đó cái số lượng mà hóa đơn mà trực tiếp cho người tiêu dùng thì phải nói là qua hàng quý nó tăng dần lên. Thì trước đây khoảng là 90,000 thì nay khoảng được từ 150,000-160,000 cái hóa đơn để mình để đủ điều kiện để chúng tôi tổ chức quay để mà trao giải thưởng. Thì phải nói là cái sự nhận thức của người tiêu dùng trong vấn đề mua hàng và yêu cầu người bán hàng cung cấp hóa đơn nó có sự tiến bộ hơn so với trước đây.
Mua hàng hóa dịch vụ lấy hóa đơn là hình thức tiêu dùng thông minh và phù hợp với sự phát triển của toàn xã hội, tạo sự minh bạch trong khâu quản lý hàng hóa của nhà nước, mang lại lợi ích cho chính người tiêu dùng khi quyền lợi được pháp luật bảo vệ trong các giao dịch thương mại. Như thực hiện chương trình cũng góp phần tác động mạnh mẽ tới người bán, làm minh bạch giao dịch mua bán cũng như kê khai đầy đủ thuế từ hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Tiền Giang. Tiếp theo chương trình là những thông tin quốc tế đáng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, Tổng thư ký tổ chức NATO Jens Stoltenberg vừa tuyên bố NATO sẽ không kết nạp Ukraine làm thành viên cho đến khi xung đột tại nước này kết thúc. Ông Stoltenberg nhấn mạnh, việc xung đột đang tiếp diễn không cho phép NATO mời Ukraine gia nhập tổ chức quân sự ngay, đề xuất Ukraine có thể trở thành thành viên của khối sau khi chấm dứt xung đột. Theo ông Jens Stoltenberg, để trở thành thành viên của NATO, chấm dứt xung đột và đảm bảo hòa bình lâu dài sau xung đột là những vấn đề liên quan. Trước đó, theo đài NPR của Mỹ, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng thừa nhận rằng điều này khó có thể xảy ra trước khi cuộc xung đột tại nước này kết thúc. NATO đã công nhận Ukraine là đối tác tiềm năng nổi bật vào năm 2020.
Phát biểu tại cuộc họp báo sau phiên họp thứ 78 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Lavrov tuyên bố Nga sẵn sàng cho đàm phán về Ukraine nhưng sẽ không xem xét các đề xuất ngừng bắn bởi vì Moscow đã từng bị lừa dối một lần. Nhà ngoại giao Nga hàng đầu cũng chỉ ra rằng phương Tây đã cấm Kiev đàm phán với Moscow. Ông nói, chúng tôi đã đạt một thỏa thuận vào tháng 4 năm 2022. Sau đó, như tôi được biết, ông Zelensky đã được thông báo rằng do họ đồng ý quá nhanh nên chúng ta hãy làm kiệt sức họ. Trước đó, Ngoại trưởng Nga có nói rằng Kiev càng trì hoãn đàm phán với Moscow thì sẽ càng khó đàm phán sau này. Theo ông, bước đi đầu tiên cho các tiếp xúc như vậy là phải bãi bỏ sắc lệnh của Tổng thống Ukraine Zelensky với nội dung cấm đối thoại với Nga.
Nhà Trắng ngày 22 tháng 9 đã yêu cầu các cơ quan liên bang sẵn sàng cho kịch bản đóng cửa chính phủ sau khi các nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa ở Hạ viện không có kế hoạch khả thi nào để duy trì nguồn tài trợ cho chính phủ. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karin Stenbeere nhấn mạnh, thông điệp của chúng tôi là điều này không được phép xảy ra, việc của họ là duy trì hoạt động của các chương trình thiết yếu, duy trì hoạt động của chính phủ. Việc chính phủ Mỹ đóng cửa sau ngày 30 tháng 9 dường như là điều chắc chắn, trừ khi Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy có thể thuyết phục phe cánh hữu của đảng Cộng hòa cho phép Quốc hội thông qua một biện pháp cấp ngân sách tạm thời nhằm ngăn chặn nguy cơ đóng cửa chính phủ trong khi các cuộc đàm phán tiếp tục. Bất đồng giữa các nghị sĩ Cộng hòa ở Hạ viện liên quan đến vấn đề cấp ngân sách hoạt động cho chính phủ đang đẩy nước Mỹ đến nguy cơ gián đoạn chi trả cho quân đội, lực lượng hành pháp, các chương trình an toàn và hỗ trợ thực phẩm, xử lý các vấn đề hộ chiếu, lữ hành. Điều này có thể tác động tiêu cực đến kinh tế Mỹ. Chính phủ Mỹ đang đối mặt với nguy cơ đóng cửa khi các nghị sĩ đảng Dân Chủ và đảng Cộng hòa thừa nhận rằng không có đủ thời gian để Quốc hội thông qua tất cả 12 dự luật ngân sách trước thời hạn 30 tháng 9 nhằm đảm bảo ngân sách duy trì hoạt động của chính phủ.
Phát biểu tại khóa họp thứ 78 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ vừa qua, Thủ tướng Hun Manet nhấn mạnh, cũng giống như nhiều nước đang phát triển, Campuchia còn một chặng đường dài phía trước để đạt được mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và trở thành quốc gia có thu nhập cao vững chắc, năng động và thịnh vượng vào năm 2050. Nhà lãnh đạo Campuchia khẳng định để đạt được mục tiêu nói trên, chính phủ của ông cam kết thực hiện các hành động mang tính thay đổi thông qua chiến lược ngũ giác nhằm phát triển kinh tế xã hội của Campuchia trong 25 năm tới. Chiến lược này đang được triển khai từ giai đoạn 1 trong 5 lĩnh vực gồm tăng trưởng, việc làm, công bằng, hiệu quả và bền vững. Thủ tướng Hun Manet đồng thời cho biết thêm rằng năm ưu tiên chính là con người, đường xá, nước, điện và công nghệ, đặc biệt là công nghệ kỹ thuật số.
Từ năm 2024, các quan chức cho biết sân bay Changi của Singapore sẽ triển khai thủ tục nhập cảnh tự động, cho phép hành khách rời khỏi thành phố mà không cần hộ chiếu, chỉ sử dụng dữ liệu sinh trắc học. Thông báo được đưa ra sau khi Quốc hội Singapore thông qua luật nhập cư sửa đổi hôm 18 tháng 9, luật mới mở đường cho việc thông quan bằng sinh trắc học, không cần hộ chiếu cho các chuyến bay khởi hành từ sân bay Changi từ đầu năm 2024. Mọi thủ tục sẽ được thực hiện bằng phương pháp sinh trắc học từ lúc ký gửi hành lý xuất cảnh cho đến khi lên máy bay. Bộ trưởng Truyền thông Stopintel tuyên bố Singapore sẽ là một trong số ít quốc gia đầu tiên trên thế giới áp dụng quy trình nhập cảnh tự động không cần hộ chiếu. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự chiều Chủ nhật ngày 24 tháng 9 năm 2023 của Đài Phát thanh Tiền Giang. Chương trình này do biên tập viên Công Thức cùng các phát thanh viên Chí Thiện, Kiều Ngân, kỹ thuật viên Minh Kha thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.
Đài Phát thanh Tiền Giang, bản tin thể thao.
Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao của Đài Phát thanh Tiền Giang với những thông tin đáng chú ý sau. Thưa quý vị và các bạn, tối hôm qua 23 tháng 9, lễ khai mạc ASEAN 19 đã diễn ra tại sân vận động Trung tâm Thể thao Olympic Hàng Châu, Trung Quốc. Đúng như những tiết lộ ban đầu, ban tổ chức đã tạo nên một lễ khai mạc hoành tráng nhưng rất ý nghĩa với việc cắt bỏ màn bắn pháo hoa rực rỡ truyền thống để sử dụng pháo hoa kỹ thuật số nhằm thể hiện triết lý xanh của ASEAN 19. Tại buổi lễ khai mạc, Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vẫy tay chào khán giả trên sân Olympic Hàng Châu. Chủ nhà Trung Quốc muốn quảng bá những nét văn hóa lịch sử và tinh thần thể thao châu Á qua buổi lễ khai mạc. Sự hiện đại và những nét truyền thống được hòa quyện đan xen độc đáo cùng nhau. Theo ban tổ chức ASEAN 19, lễ khai mạc năm nay không có bắn pháo hoa như truyền thống. Quyết định này được đưa ra nhằm giúp giảm lượng khí thải carbon nhiều nhất có thể. Thay vào đó, khán giả sẽ được chứng kiến màn trình diễn pháo hoa bằng đèn LED. Sau tiết mục mở màn với dàn diễn viên đồng diễn kết hợp ánh sáng quyền ảo để tôn vinh văn hóa nông nghiệp, lá cờ Trung Quốc đã được đưa vào sân khấu chính. Trên phong nền hoành tráng với tấm vải đỏ xuyên qua ngọn núi tượng trưng cho dòng chảy xuyên suốt của lịch sử Trung Quốc, Lễ khai mạc được chia làm 3 chương bao gồm phong cách dân tộc và dần điệu tàu nhã, thủy triều sông Tiền Đường và cùng nhau bước đi. Ở chương 1 và chương 2, các nghệ sĩ cùng giới công nghệ sẽ tái hiện lồng ghép những biểu tượng và hình ảnh đặc trưng của Hàng Châu và Chiết Giang. Phần 3 là màn trình diễn thể hiện văn hóa Trung Hoa, tinh thần thể thao châu Á và sự hội nhập trong kỷ nguyên mới. ASEAN 19 có 45 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á với trên 12.000 vận động viên tham dự. ASEAN 19 tổ chức 40 môn thi với 61 phần môn, 483 nội dung. Đây là kỳ ASEAN có đông vận động viên tham dự nhất trong lịch sử. Sau màn ra mắt của ba linh vật ASEAN 19 là Công Công, Lian Lian, Chen Chen là phần diễu hành của các đoàn thể thao tham dự. Đoàn thể thao Việt Nam dự ASEAN 19 với 504 thành viên, trong đó có 22 lãnh đội, 11 chuyên gia, 90 huấn luyện viên và 337 vận động viên, thi đấu 31 trong số 40 môn thể thao. Đại diện cho đoàn thể thao Việt Nam dự lễ khai mạc có trưởng đoàn Đặng Hà Việt, hai vận động viên cầm cờ là Nguyễn Quy Hoàng môn bơi và Nguyễn Thị Hường môn bắn súng, cùng một số vận động viên, huấn luyện viên ở các môn thể thao. ASEAN 19 sẽ tranh tài đến hết ngày 8 tháng 10 tới. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 24 tháng 9, Rowin mang về tấm huy chương đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam tại Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 19, khi về đích thứ 3 giành huy chương đồng ở nội dung thuyền 4 nữ hạng nặng. Đây cũng là nội dung thi đấu tâm điểm của các vận động viên Việt Nam ở môn đua thuyền trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên. Đội tuyển Việt Nam gồm 4 tay chèo Đinh Thị Hảo, Dư Thị Bông, Phạm Thị Huệ, Hà Thị Vui bám đuổi quyết liệt đội đua của chủ nhà Trung Quốc sau giải xuất phát. Tuy nhiên, ở những mét cuối, các vận động viên Việt Nam đuối sức không còn duy trì được thế bám đuổi với đội chủ nhà. Không những vậy, đội thuyền bốn nữ hạng nặng của Việt Nam còn để đối thủ Nhật Bản vượt qua. Chung cuộc, đội đua chủ nhà Trung Quốc giành huy chương vàng, Nhật Bản huy chương bạc. Còn đội thuyền bốn nữ hạng nặng của Việt Nam về đích thứ 3 nhận huy chương đồng. Thành tích của đội tuyển Việt Nam là 6 phút 52 giây 35. Thưa quý vị và các bạn, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam VBF vừa tổ chức lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia mùa giải 2023-2024. Theo đó, giải vô địch quốc gia Night World V-League 2023-2024, gọi tắt là V-League 1 2023-2024 sẽ khởi tranh ngày 20 tháng 10 với sự tham gia của 14 câu lạc bộ chuyên nghiệp, tranh các thứ hạng nhất, nhì, ba với tổng giá trị giải thưởng 9,5 tỷ đồng, cao hơn so với mùa giải V-League 1 2023. Trong đó, đội du lịch nhận cúp huy chương vàng và tiền thưởng 5 tỷ đồng, đội nhì nhận huy chương bạc và tiền thưởng 3 tỷ đồng, đội hạng 3 nhận huy chương đồng và tiền thưởng 1,5 tỷ đồng. V-League 1 2023-2024 sẽ có 1,5 suất xuống hạng. Các câu lạc bộ được đăng ký tối đa 3 cầu thủ nước ngoài, 1 cầu thủ nhập tịch và 1 cầu thủ Việt kiều. Riêng câu lạc bộ tham dự các giải đấu của cúp châu Á được đăng ký tối đa 4 cầu thủ người nước ngoài. Giải hạng nhất quốc gia mùa giải 2023-2024 gọi tắt là V-League 2 2023-2024. Có sự góp mặt của 12 câu lạc bộ chuyên nghiệp, có 1,5 suất thăng hạng V-League 1. Đội du lịch nhận cúp huy chương vàng và tiền thưởng 2 tỷ đồng, đội nhì nhận huy chương bạc và tiền thưởng 1 tỷ đồng, đội hạng 3 nhận huy chương đồng và tiền thưởng 500 triệu đồng. V-League 1 2023-2024 và V-League 2 2023-2024 được áp dụng trở lại phương thức thi đấu vòng tròn hai lượt sân nhà sân khách, tính điểm xếp hạng chung cuộc. Đáng nói, nhiều trận đấu tại V-League 1 2023-2024 sẽ được áp dụng công nghệ VAR. Căn cứ lịch thi đấu, tối đa 4 trận đấu mỗi vòng đấu sẽ áp dụng công nghệ VAR. Cúp quốc gia mùa giải 2023-2024 sẽ có sự góp mặt của 26 đội bóng ở V-League 1 và V-League 2. Các đội sẽ thi đấu theo thể thức loại trực tiếp với tổng cộng có 25 trận đấu. Giải dự kiến khai mạc ngày 24 tháng 11, câu lạc bộ đoạt cúp quốc gia nhận thưởng 2 tỷ đồng. Mùa giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2023-2024 sẽ khởi tranh từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 7 năm 2024.
Đài Phát thanh Tiền Giang, bản tin dự báo thời tiết.
Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Tiền Giang. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, tình hình thời tiết tại khu vực Nam Bộ trong đêm nay nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Thời tiết biển ngày và đêm nay trên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 cấp 8, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió tây nam cấp 4 cấp 5, sóng cao 1 đến 2 m. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, sóng cao 0,5 đến 1 m. Khu vực quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 4, cấp 5, sóng cao 0,5 đến 1,5 m. Khu vực quần đảo Trường Sa và vùng Nam Biển Đông có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6 và cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao 1,5 đến 2,5 m. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Tiền Giang.